để ngọn lửa bùng lên không thể dập tắt. Khi đó, Pius đến gần người và nói: Lạy Chúa, đã bao nhiêu lần người tha tội cho người anh em của con đã gây tội chống lại con, có đến 7 lần không? Matphơ, chương 18, trang 21. Aisut nói với ông ta: Ta không nói với anh đến 7 lần, nhưng đến 7 lần 70 lần. Trang 22. Bởi thế nên thiên đình giống như một ông vua muốn coi trọng các nô lệ của mình. Trang 23. Khi đức vua bắt đầu coi trọng mọi người, có một kẻ nào đó được dẫn tới đức vua, kẻ đó phải trả cho đức vua 10.000 đồng tiền cổ Hy Lạp. Trang 24. Khi kẻ kia không có gì để trả, thì đức vua của anh ta đã ra lệnh bán anh ta, bán cả vợ anh ta, cả con cái và tất cả những gì anh ta có, và phải trả nợ. Trang 25. Khi đó, kẻ nô lệ ấy quỳ xuống và cúi chào đức vua, nói: Thưa hoàng đế, hãy nán đợi thần, rồi thần sẽ trả cho hoàng đế tất cả. Trang 26. Đức vua đem lòng khoan dung kẻ nô lệ bằng cách thả anh ta được tự do và không đòi nợ anh ta nữa. Trang 27. Chính kẻ nô lệ đó, sau khi đi khỏi, bắt gặp một trong những người đồng chí của mình. Người này nợ anh ta 100 đồng tiền Iraq và tóm lấy người này. Anh ta liền bóp cổ và nói: Đưa giả ông tiền mày nợ đây. Trang 28. Khi đó người đồng chí của anh ta quỳ xuống chân anh ta, van xin anh ta và nói: Ông hãy nhẫn nại chờ tôi và tôi sẽ trả ông tất cả. Trang 29. Nhưng anh ta không muốn thế, mà đi khỏi và tống anh này vào nhà giam, chừng nào chưa trả được nợ. Trang 30. Những người đồng chí của anh này đã nhìn thấy sự việc diễn ra, rất buồn rầu và đi đến triều đình kể lại cho đức vua của mình nghe tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Trang 31. Khi ấy, đức vua cho gọi anh ta đến và nói: Kẻ nô lệ hung tợn kia, trẫm đã xóa cả món nợ kia cho ngươi, vì ngươi đã xin trẫm. Trang 32. Liệu ngươi có nghĩa vụ tha thứ cho người đồng chí của ngươi, cũng như ta đã tha thứ cho ngươi không? Trang 33. Và nổi cơn thịnh nộ. Đức vua của anh ta đã giao anh ta cho những kẻ hành hạ, tra tấn, chừng nào anh này chưa trả hết nợ cho người. Trang 34. Cũng như vậy, đức cha thiên đường của ta sẽ xử sự với các ngươi nếu mỗi người trong số các ngươi từ đáy lòng mình không tha thứ tội lỗi cho người anh em của mình. Trang 35. Người nông dân Ivan Sekbakov sống trong một ngôi làng. Cuộc sống của ông khá thoải mái. Bản thân ông còn rất sung sức, là người lao động giỏi giang nhất làng, có 3 con trai sống tự lập. Một đứa đã lấy vợ, đứa khác đã đính hôn, còn đứa thứ 3 vẫn là một cậu thiếu niên, thường cưỡi ngựa đi chăn và bắt đầu đi cày. Bà lão Ivanov và vợ ông là một người đàn bà thông minh và biết làm ăn, được một đứa con dâu nhu mì và chăm chỉ làm lụng. Với một gia đình như vậy, ông Ivan có thể sống hạnh phúc. Trong nhà chỉ có một tàu há mồm, đó là ông bố già bệnh tật hay mắc chứng ngạt thở, đã năm thứ 7 cụ chỉ nằm trên bếp lò. Gia sản của ông Ivan cũng khấm khá. Ông có 3 con ngựa cùng một con ngựa non, một con bò cái cùng con bê 1 năm tuổi và 15 con cừu. Các bà nông dân thì cung cấp giày dép và khâu vá cho các mu gích và làm việc ngoài đồng. Còn đàn ông thì đảm nhiệm những công việc của nhà nông. Lúa mì hết vụ này sang vụ khác đều bội thu, với thu hoạch kiều mạch gia đình trang trải được hết thuế má và mọi nhu cầu của cuộc sống. ông Ivan có thể sống hạnh phúc cùng con cái. Và nhà ông sân kề sân với nhà hàng xóm Garilo Karamoy, con trai của Gorday Ivanov. Thế rồi giữa Ivan với họ xảy ra thù địch. Khi ông già Gorday còn sống và cha của Ivan còn cai quản cơ ngơi, hai nhà Mugik sống trong tình làng nghĩa xóm. Sớm tối tắt lửa, tối đèn có nhau. Mỗi lúc các bà phụ nữ cần đến cái rây hay chiếc thùng gỗ có quai, các ông đàn ông có cần đến miếng vải gai hay phải thay sớm trước thời hạn một chiếc bánh xe, những thứ đó sẽ được chuyển từ nhà này sang nhà bên và họ giúp nhau trong tình làng xóm giềng. Có con bê nào chạy vào sân đập lúa thì người ta đuổi nó đi và chỉ nói: "Anh ơi, đừng cho nó chạy vào đây nữa nhé. Mấy đống lúa mì nhà tôi còn chưa dọn được. Chứ để rồi phải giấu và khóa trái nó lên sân đập lúa hay trong nhà kho hay cắm đinh móc chắn đường nhau thì chuyện đó không bao giờ có." Hai nhà đã sống như vậy khi các ông già còn sống. Còn bây giờ đám trẻ bắt đầu quản lý cơ ngơi, chuyện đã khác hẳn. Mọi chuyện rắc rối xảy ra đều xuất phát từ một việc vô cớ. Con gà mái bên nhà cô con dâu Ivan đẻ trứng sớm. Cô vợ trẻ đó đang thu lượm những quả trứng để đón ngày lễ thánh. Ngày nào chị ta cũng ra trái nhà kho, chỗ đặt cái thùng xe ngựa để lấy trứng. Chỉ có điều chắc bọn trẻ con đã làm gà sợ, khiến nó bay qua hàng rào nhà hàng xóm và đẻ trứng bên đó. Cô vợ trẻ nghe thấy tiếng gà cục tác nghĩ bụng: "Lúc này mình còn đang bận túi bụi, phải dọn dẹp nhà cửa cho xong, vì ngày lễ sắp đến rồi. Lát nữa hãy lấy trứng cũng không sao." Đến chiều muộn, chị ta mới vào kho, đến chỗ thùng xe ngựa, nhưng không còn quả trứng nào. Chị ta hỏi mẹ chồng, em chồng xem họ có nhặt trứng không. "Không," họ bảo, "không ai lấy trứng cả." Còn Taraska, chú em út của chồng, nói: "Con gà của chị đã đẻ trứng bên sân nhà hàng xóm rồi. Nó kêu cục tác ở bên đó, rồi từ bên đó bay về đây." Cô vợ trẻ nhìn con gà mái của mình. Nó đang đứng cạnh con gà trống, trên chiếc dây câu cắm, hai mắt đã trợn ngược lên. Nó buồn ngủ. Và chị ta có hỏi nó đã đẻ ở đâu, thì nó cũng sẽ chẳng trả lời. Cô vợ trẻ liền sang nhà hàng xóm. Bà già gặp chị ta: "Nhà chị cần gì thế?" "Chả là," chị ta nói, "bà ơi, con gà mái của cháu hôm nay đã bay sang đây, nó có đẻ trứng ở đâu không ạ?" "Nào chúng tôi có nhìn thấy nó đâu. Gà nhà chúng tôi, đội ơn Chúa, đẻ lâu rồi. Chúng tôi đã nhặt trứng của gà nhà, chứ của người khác chúng tôi không cần. Chúng tôi, này chị ạ, không định đi mò trứng trên sân nhà khác đâu." Cô vợ trẻ thấy mình bị xúc phạm, đã nói thừa lời. Bà hàng xóm còn nói thêm đôi lời nữa. Thế là họ bắt đầu chửi mắng nhau. Bà vợ của Ivan đang đi lấy nước cũng xen vào chuyện. Bà chủ nhà của Garilo thì chạy ra trách móc cô hàng xóm, nhắc lại những gì đã diễn ra và đơm đặt thêm những gì không có. Thế là bắt đầu cuộc đấu khẩu ba hoa. Mọi người bỗng la ó, cố nói ra bằng được đôi lời, mà rặt là những lời xấu xa, tồi tệ. Nào là mày rõ là cái đồ này, đồ nọ. Nào mày là con ăn cắp, đồ gái điếm. Chính mày đã giam đói ông già, bố chồng. Còn mụ là đứa ăn mày, mụ đã làm thủng cái rây của tao. Rồi đến cái đòn gánh ở bên nhà mày cũng là của chúng tao, đưa giả đòn gánh đây. Họ giằng co, tranh nhau chiếc đòn gánh, đổ nước vào người nhau, giật xé những chiếc khăn quàng, bắt đầu đấm đá nhau. Garilo đi xe từ ngoài đồng về tới gần cũng chen vào bên vực bà vợ mình. Ivan cùng đứa con trai chạy sồ ra. Đám đông co cụm lại một chỗ. Ivan vốn là một gã Mugik khỏe mạnh, ông giãn tách mọi người ra, giật đứt dúm râu dài của Garillo. Mọi người đổ xô lại, dùng hết sức gỡ họ ra. Chuyện bắt đầu từ đó. Garillo gói dúm râu dài của mình vào lá thư, rồi đi xe tới tòa án huyện để kiện cáo. Tao ấy à, ông nói, đã nuôi bộ râu dài này chẳng phải để rồi cái thằng mặt rổ hoa Vanka giật đứt nó. Còn bà vợ ông ta thì khoe khoang với người hàng xóm rằng bây giờ họ sẽ kiện cáo ông Ivan, bắt ông ta đi đày ở CB. Từ đấy bắt đầu sự thù địch. Ngay từ ngày đầu, ông già nằm bẹp trên bếp lò đã khuyên can họ, nhưng đám trẻ không nghe lão. Lão nói với họ: các con trẻ này, các con đã làm điều vô bổ và gây sự với nhau vì chuyện vớ vẩn. Mà các con thử nghĩ xem, mọi chuyện của các con đều bắt đầu từ quả trứng gà. Bọn trẻ chúng có nhặt quả trứng thì cũng kệ thay chúng nó chứ. Chỉ một quả trứng thôi có đem lại bao lợi lộc gì? Chúa có đủ trứng để ban cho tất cả mọi người. Nào đứa gái văng lời xấu xa thô tục thì con phải sửa cho nó chứ. Hãy bảo nó cách ăn nói thế nào cho tốt hơn. Rồi các con đã đánh nhau đều là những kẻ tội lỗi đấy. Chuyện ấy cũng có đấy. Thôi nào, hãy đi xin lỗi nhau đi. Nếu không, tất cả sẽ đến ngày tận số. Nếu cứ làm điều ác, các con sẽ tồi tệ đấy. Bọn trẻ không nghe lời ông già. Họ nghĩ rằng tất cả những điều ông vừa nói chẳng giải quyết được chuyện gì vừa xảy ra. Đó chỉ là những lời cầu nhầu của một lão già lẩm cẩm. Ivan không chịu thua người hàng xóm. Tôi ấy à, ông nói, tôi đâu có giật râu ông ta, mà chính ông ta tự giật râu mình. Còn thằng con trai ông ấy đã giật rách tung chiếc khăn quàng và cả chiếc áo của tôi. Đây, các người xem này. Rồi ông Ivan cũng thưa kiện. Họ kiện cáo nhau tại tòa án dân sự và tòa án huyện. Trong khi kiện cáo thì ông Garillo phát hiện bị mất trục bánh xe ngựa. Các bà nhà Garillo vu oan cho con trai của Ivan lấy. Chúng tôi đã nhìn thấy, họ nói, lúc tối anh ta đi qua cửa sổ đến chỗ xe ngựa. Còn bà mẹ đỡ đầu thì nói, anh ta đã ghé vào quán rượu. Ở đó anh ta đã dùng cái trục bánh xe ấy để nài xin chủ quán cốc rượu. Họ lại tiếp tục kiện cáo nhau. Còn ở nhà suốt ngày, mọi người lúc thì chửi mắng, lúc thì ấu đả nhau. Rồi đến cả lũ trẻ con cũng cãi chửi nhau. Chúng học được ở những người lớn. Còn đám đàn bà gặp nhau ở ngoài sông thì không chỉ đánh lộn nhau bằng những chiếc giày đập quần áo, mà còn ra rã chửi bới nhau bằng những lời chọc tức hiểm độc. Các gã mưu ghích ban đầu cất giọng đổ vu cho nhau, còn sau đó thực sự là hễ ai vừa ngã còng khoeo là bị người ta kéo lê sền sệt ngay. Cứ vậy, đám đàn bà và con trẻ cũng bắt chước làm theo họ. Cuộc sống của họ ngày càng tồi tệ. Ivan Sekbakov, Garillo, Koromu kiện cáo nhau tại các cuộc họp của làng xã, cả ở tòa án huyện và hội đồng hòa giải, khiến các vị quan tòa phải phát chán. Khi thì Garillo đẩy Ivan đến chỗ chịu hình phạt hoặc bị tống giam. Lúc thì Ivan, Garillo, rồi họ càng ngấm ngầm hại nhau thì họ càng căm tức nhau nhiều. Hai con chó vồ chợp nhau, chúng càng cắn nhau nhiều, càng nổi xung dữ tợn hơn. Người ta đánh con chó từ phía đằng sau, nhưng nó lại cứ ngỡ con chó kia cắn nó. Nó càng thèm muốn hơn. Các gã mua ghét cũng vậy thôi. Họ đi kiện tụng nhau, người này hay người khác trong số họ bị trừng phạt, phải nộp tiền phạt hoặc bị bắt giam. Vì những chuyện đó mà trong tâm can họ càng gầm ghè nhau táo tợn hơn. Mày cứ liệu đấy, tao sẽ hất lộn nhào mọi chuyện cho mày coi. Và mối hiềm khích giữa họ kéo dài suốt 6 năm trời. Chỉ có ông lão nằm trên bếp lò vẫn cứ lải nhải đọc một điều. Chốc chốc, lão lại cất giọng khuyên nhủ. Các con trẻ ơi, các con làm điều gì vậy? Các con hãy bỏ mọi tính toán đi, đừng bỏ lỡ công việc và chớ tức giận con người. Như thế sẽ tốt hơn. Còn như càng tức giận thì càng tồi tệ hơn. Các con trẻ không nghe lời ông già. Sự việc đến năm thứ bảy dẫn tới chuyện trong một đám cưới cô con dâu nhà Ivanov đã làm bẻ mặt ông Garilo trước mặt mọi người. Vạch mặt ông đã tóm cổ cùng đàn ngựa. Garilo đang ngà say, không làm chủ được mình, đã phang cho cô ta một gậy, làm cô ta què quặt, phải nằm mất một tuần, mà thân hình cô ta thì đã quá nặng nề. Ivan khấp khởi mừng thầm, cầm lá đơn đi gặp viên dự thẩm. Bây giờ, ông ta nghĩ, mình sẽ thoát khỏi gã hàng xóm, thằng già ấy sẽ không tránh khỏi nhà tù hoặc bị đày đi CB. Thế nhưng, dự tính của Ivan lại một lần nữa không thành. Viên dự thẩm không nhận đơn kiện của Ivan. Người ta đã khám nghiệm thân thể của cô con dâu. Chị ta bật dậy và không có vết tích gì hết. Ivan đến gặp người hòa giải. Người này chuyển vụ việc cho tòa án huyện. Ivan bắt đầu chạy chọt các quan chức huyện. Ông thết đãi viên thư ký cùng ông huyện trưởng nửa thùng nước ngọt và cậy cục mãi họ mới xử đánh đòn vào lưng ông Garilo. Trên tòa người ta đã đọc bản phán quyết đối với Garilo. Viên thư ký đọc. Tòa án ra quyết định trừng phạt người nông dân Garilo Gottlieb 20 roi trước mặt ban quản trị huyện. Ivan nghe bản phán quyết và ngước nhìn Garilo. Bây giờ xem ông ta sẽ xử sự thế nào. Garilo nghe xong bản phán quyết, mặt tái nhợt như chiếc khăn mặt, quay về phía sau và bỏ ra phòng ngoài. Ivan ra theo sau ông ta, định đến chỗ con ngựa thì nghe thấy Garilo nói. Được rồi, ông ta nói, hắn ta sẽ quất roi vào lưng tôi làm nó cháy đỏ dừ. Nhưng để rồi xem, cả hắn cũng sẽ bị đốt cháy đỏ dừ, còn đau điến hơn ấy chứ. Ivan nghe thấy những lời lẽ ấy, lập tức quay trở lại chỗ các quan tòa. Thưa quan tòa công minh, ông ta đe dọa đốt cháy tôi. Xin các vị hãy giỏng tai nghe, ông ta đã nói vậy trước mặt những người làm chứng. Garilo được gọi tới. Có thật ông đã nói thế không? Tôi chẳng nói gì cả, cứ việc đánh tôi đi, nếu các ông thấy có quyền. Rõ ràng là tôi một mình phải chịu đau khổ vì sự thật của mình. Còn ông ta muốn gì được nấy. Garilo còn muốn nói điều gì nữa, nhưng cả đôi môi và hai gò má của ông ta cứ dần giật. Rồi ông ta quay mặt vào tường. Nhìn Garilo, thậm chí các vị quan tòa thấy hãi. Họ nghĩ rằng liệu ông này có cứng đầu cứng cổ sẽ làm điều gì đó tồi tệ đối với người hàng xóm hoặc với bản thân mình không đây. Và ông già, quan tòa nói, thế này nhé, các ông anh ạ, tốt hơn hết, các ông hãy thân thiện với nhau. Ông Garilo, phải chăng ông đã hành động đúng khi ông đấm đá người đàn bà nặng cân? May mà chị ta không sao, Chúa tha thứ cho ông. Chứ không thì ông đã mắc tội lớn, phải chăng làm như thế là tốt? Ông hãy nhận lỗi đi và cúi đầu xin lỗi ông ta. Ông ta sẽ tha thứ cho ông. Chúng tôi sẽ ghi lại bản phán quyết này. Viên thư ký nghe thấy vậy liền nói. Điều này không thể được vì căn cứ vào điều 117 thì không có sự thỏa thuận ôn hòa mà phải theo phán quyết của quan tòa và bản án phải có hiệu lực. Nhưng vị quan tòa không nghe ý kiến của viên thư ký. Sẽ có. Ông ta nói, chỉ ăn nói ba hoa thôi. Điều một, người anh em ạ, chỉ có một, phải nhớ tới Chúa. Còn Chúa đã ban lệnh hòa giải. Rồi vị quan tòa lại khuyên nhủ các mưu kích, nhưng cũng không xong. Garilo không nghe theo lời quan tòa. Tôi còn một năm nữa đã 50 tuổi đầu. Ông ta nói, con trai tôi đã có vợ. Cả đời tôi chưa bao giờ bị ai đánh. Vậy mà thằng mặt rỗ Vanka dám cầm roi điệu tôi đến đây. Còn tôi thì phải cúi rạp đầu xin lỗi nó. Đừng có hòng. Rồi thằng Vanka nó sẽ nhớ tôi mãi mãi. Giọng nói của Kragilo lại rung lên. Ông ta không thể nói thêm gì nữa. Ông quay lại phía sau, rồi bỏ ra ngoài. Từ trên huyện về đến nhà có 10 dặm. Nhưng Ivan về đến nhà đã muộn. Đám đàn bà đã ra khỏi nhà đón đàn gia súc. Ông tháo yên cương thả ngựa, dọn dẹp xe ngựa rồi vào nhà. Trong nhà chẳng có ai. Bọn trẻ từ ngoài đồng chưa về, còn đám đàn bà thì đi đón đàn gia súc. Ivan bước vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế dài và trầm tư suy nghĩ. Ông nhớ lại người ta đã tuyên án Carillo như thế nào và ông ta đã tái mét mặt quay đầu vào tường ra làm sao. Và ông thấy đau nhói trong tim. Ông thử đặt mình vào tình huống bị người ta tuyên án đánh đòn thế nào. Và ông động lòng thương Carillo. Rồi ông nghe thấy tiếng ông già ho sù sụ ở trên bếp lò, trở mình, thõng hai chân tuột xuống khỏi bếp lò. Cụ từ bếp lò, le người đến bên chiếc ghế dài, rồi ngồi xuống. Bò lê được đến chiếc ghế dài, cụ đã mệt lử, ho sù sụ từng cơn khạc đờm, tì tay lên bàn nói. Thế nào rồi? Người ta xử rồi chứ? Ivan nói. Vâng. Đã xử phạt đánh 20 roi. Cụ già lắc đầu. Ivan, cụ nói, mày đã làm một điều xấu xa. Ôi, thật xấu xa. Mày đã làm điều xấu chẳng phải cho anh ta, mà cho chính bản thân mình. Nào, anh ta bị quất roi vào lưng, thì mày thấy dễ chịu hơn sao? Để anh ta chừa, sẽ không làm thế nữa. Ivan nói. Sẽ không làm cái gì? Nó làm điều gì xấu hơn mày? Còn sao nữa? Hắn đã làm gì với con ư? Ivan nói. Hắn suýt nữa thì đánh chết đàn bà. Bây giờ hắn còn dọa dẫm sẽ đốt cháy tất cả. Vậy mà con phải van xin hắn ta sao? Cụ già thở dài nói. Ivan, mày đã đi khắp đó đây. Còn tao đã bao năm nay chỉ nằm trên cái bếp lò này. Mày nghĩ rằng mày nhìn thấy mọi điều, còn tao thì không thấy gì sao? Không đâu, thằng con khờ khạo của ta. Mày chẳng nhìn thấy gì cả. Lòng căm giận đã khiến cho mày mù quáng. Những tội lỗi của người khác thì ở phía trước mình, còn những tội lỗi của mình thì ở sau lưng. Mày nói rằng nó làm điều xấu. Nếu như một mình nó làm điều xấu thì đã không có điều ác. Lẽ nào điều ác giữa con người lại chỉ xuất hiện từ một người? Điều ác có cả giữa hai người. Cái xấu trong anh ta thì mày nhìn rõ, còn cái xấu của mình thì mày không thấy. Nếu chỉ một mình anh ta căm tức, còn mày là người tốt thì sẽ không có điều ác. Ai đã rứt râu anh ta chứ? Kẻ nào đã lôi sờn sọt anh ta đến tòa án? Rồi mọi thứ đổ hết lên đầu anh ta. Bản thân mày sống không tốt, bởi thế mày mới thật tồi tệ. Ta đã không sống kiểu như vậy, con trai ạ. À, và ta cũng không dạy các con sống như thế. Phải chăng ta cùng với ông già ấy, cha của anh ta, đã sống như vậy? Bọn ta đã sống như thế nào? Như những người bà con hàng xóm của nhau. Nhà ông ấy hết bột mì rồi, bà chủ chạy sang bên này. Bác Veron ơi, tôi cần ít bột mì. Bà chủ trẻ cứ vào kho đi, xúc bột bao nhiêu bà cần. Ông ấy chẳng có ai đi đón ngựa. Vanyaka, mày hãy đi dắt ngựa về hộ ông ấy. Còn tao, khi thiếu cái gì tao sang nhà ông ấy. Bác Gót đây ơi, tôi cần cái này, cái nọ. Bác Veron cứ lấy đi. Bọn ta đã sống như thế đấy. Các con cũng đã từng có một cuộc sống dễ chịu. Còn bây giờ thì sao? Mới đây thôi, một người lính đã kể chuyện về cuộc chiến tranh Plevena. Nói cho cùng, cuộc chiến của các con bây giờ còn tồi tệ hơn cả chiến tranh Plevena đấy. Thế mà là cuộc sống ư? Đó là tội lỗi. Anh là Mugik, anh là ông chủ ở trong nhà. Anh có trách nhiệm trong mọi việc. Anh dạy gì cho đám đàn bà và đám trẻ của mình? Dạy cãi cọ, chửi bới. Vừa qua, thằng Taraska, một đứa còn vắt mũi chưa sập, dám sỉ vả, đù mẹ đù cha thím Arina. Bà mẹ thì cứ đứng nhìn nó mà cười. Phải chăng đó là điều tốt lành? Anh phải là người trả lời về mọi việc. Anh hãy suy nghĩ về tâm hồn mình đi. Ông lão ho sù sụ, ông trở mình một cách chật vật, rồi lại nói: lẽ nào phải làm như thế? Mày chửi tao một câu, tao chửi lại mày hai câu. Mày tát tao một cái, tao tát mày hai cái. Không, con dại khờ ơi, Chúa Christos hành hương dưới trần thế không dạy chúng ta, những kẻ ngốc nghếch, làm điều đó. Nó nói con một lời, còn con hãy im lặng. Lương tâm sẽ vạch tội bản thân nó. Đấy, người đã dạy. Cha ôi, chúng ta như thế đó. Người ta tát con một cái, còn con hãy chìa nốt má kia. Này đây, tát nữa đi, nếu tôi đáng phải thế. Và lương tâm anh ta sẽ hổ thẹn. Anh ta sẽ hòa giải và sẽ nghe lời con, người đã ban chỉ cho chúng ta thế đấy. Chớ có vênh váo, lên mặt. Tại sao con lại im lặng? Ta nói thế có đúng không? Ivan lặng thinh nghe cha nói. Ông cụ húng hắng ho, cố khạc nhổ rồi lại tiếp tục nói. Con nghĩ rằng Chúa Christos đã dạy cho chúng ta điều tồi tệ ư? Nhưng mọi thứ đều dành cho chúng ta, cho việc thiện kia mà. Con hãy suy nghĩ về cuộc sống trần thế của mình, rằng con thấy tốt hơn hay tồi tệ hơn từ khi xảy ra cuộc chiến Plevena giữa hai nhà các con. Con hãy thử tính mà xem, con đã đem điều thiện đến các tòa án. Con đã từng đi qua nhiều nơi và cho nhiều người ăn uống, phải không? Lũ con trai của con khác nào những con chim đại bàng bay bổng. Đáng ra, con phải được sống yên thân với đời và leo lên núi cao. Vậy mà sức lực của con đã kiệt dần. Vì sao vậy? Tất cả chỉ vì một nhẽ. Vì cái tính hãnh diện của con đấy thôi. Con cần cùng đám con trẻ đi ra cánh đồng và tự mình gieo mạ. Song kẻ thù lại xua đuổi con đến với quan tòa hay một kẻ bất lương nào đó. Cày xới mà không đúng lúc, gieo trồng mà không đúng hạn, thì cây lúa, ôi mẹ ơi, nó không mọc đâu. Vì sao kiều mạch ngày nay không mọc được? Con đã gieo mạ bao giờ chưa? Con từ thành phố về đây, con đã nhận được gì theo phán quyết của quan tòa? Chỉ mang vạ vào thân thôi. Ê hê, con nhỏ của ta ơi, con hãy nhớ tới công việc của mình. Hãy cai quản bọn trẻ trên cánh ruộng cày và ở nhà. Còn ai đó làm con giận hờn, thì con hãy tha thứ cho họ theo ý Chúa. Và con sẽ được tự do, thoải mái làm công việc của mình. Tâm hồn con sẽ luôn thanh thản, nhẹ nhõm. Plevena, thành phố ở Bulgari trong chiến tranh Nga Thổ 1877-1878. Các quân đội đồng minh Nga-Rumani được sự phối hợp của dân vệ Bulgari đã phong tỏa thành phố, buộc quân Thổ Nhĩ Kỳ phải đầu hàng. Ivan lặng im, không nói năng gì. Này con, Vanya, mày phải nghe lời ông già này. Mày hãy đi thắng dây cương cho con ngựa xám, rồi tới ủy ban xin hủy tất cả đơn kiện. Và sáng ngày mai, mày sang gặp ông Carillo, ông ấy tha thứ cho mày. Theo ý Chúa, rồi mời ông ấy lại nhà chơi. Chả là sắp tới lễ Giáng sinh Đức Mẹ của Chúa Christos, mày hãy đặt ấm trà Samova nhỏ, mua lấy mấy vại rượu vang và hãy xóa hết mọi tội lỗi đi, để sau này không lặp lại chúng nữa. Rồi mời cả đám đàn bà con trẻ sang đây chơi. Ivan thở dài và nghĩ bụng. Ông già nói đúng và thấy nguôi giận hẳn. Có điều ông không biết sẽ phải bắt đầu việc đó như thế nào. Hòa giải bây giờ ra làm sao đây? Và ông lão lại bắt đầu cất giọng, như đoán được ý nghĩ của Ivan. Con hãy đi đi, Vanya, đừng trì hoãn nữa. Hãy dập lửa ngay từ đầu. Nó mà đã cháy bùng lên thì khó dập. Ông già còn muốn nói điều gì đó nữa, nhưng chưa kịp nói hết. Đám đàn bà đã về tới nhà, cù ghẹo nhau líu ríu như những con chim ác là. Mọi tin tức đều đã bay đến tai họ. Nào là ông Carillo bị xử đánh đòn như thế nào, rồi ông ta dọa sẽ đốt cháy tất cả ra làm sao. Họ biết hết mọi chuyện và đơm đặt thêm điều bịa ra của mình. Rồi họ cũng đã kịp lại chửi nhau với đám đàn bà nhà Carillo ở nơi chăn ngựa. Các bà kể lại đứa con dâu nhà Carillo đã mang ông chủ của họ ra dọa họ như thế nào. Con ấy kháo rằng ông chủ đã lôi kéo tay ông Carillo. Bây giờ ông ấy lại đảo ngược mọi chuyện. Còn ông giáo thì đã viết một lá đơn khác để lên tận nhà vua kiện Ivan. Trong lá đơn ghi hết mọi vụ việc, nào là về cái trục bánh xe, về vườn rau và một nửa trại ấp bây giờ sẽ được chuyển sang tay họ. Ông Ivan nghe những lời kể trên của các bà mà con tim ông lại trở nên nguội lạnh, và ông nghĩ lại muốn từ bỏ ý định giảng hòa với Carillo. Trong sân nhà ông chủ luôn bận rộn nhiều công việc, ông Ivan không trò chuyện với đám đàn bà mà đứng lên ra khỏi nhà, đi đến sân đập lúa và nhà kho. Trong khi ông dọn dẹp ở đó và trở về nhà thì mặt trời đã khuất núi. Cả bọn trẻ cũng từ ngoài đồng trở về. Chúng vừa cày chẻ đôi đám ruộng lúa vụ đông xuân. Ivan ra đón chúng, hỏi han về công việc, giúp đỡ chúng dọn dẹp đồ nghề, gác lại việc sửa chữa chiếc vòng cổ ngựa bị lông ra. Ông còn muốn dọn nốt đám cây sào ở gần trái nhà kho thì trời đã sẫm tối. Ivan đành để đóng con sào lại đó đến ngày hôm sau. Ông quăng thức ăn cho đàn gia súc, mở cánh cổng cho Taraska lùa đàn ngựa ra ngoài đi chăn đêm. Rồi ông đóng cửa lại, đặt tấm gỗ che kẽ hở ở phía dưới cổng. Bây giờ mình có thể ăn tối rồi đi ngủ. Ivan nghĩ bụng rồi cầm chiếc vòng cổ ngựa bị rách đi vào nhà. Ông quên nghĩ về Carillo và quên cả những lời người cha đã nói. Ông vừa cầm chiếc vòng lên tay và bước vào phòng ngoài thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của người hàng xóm đang chửi mắng ai đó vì bức hàng rào. Nó là đồ quỷ dữ! Carillo đang quát tháo. Nó đáng phải đánh chết! Từ những lời lẽ đó lại rộ lên lòng hằn thù trước kia của Ivan đối với người hàng xóm. Ông đứng đó một lát, giỏng tai nghe Carillo đang chửi giả. Ông Carillo thôi chửi, ông Ivan mới đi vào nhà. Ông bước vào nhà, trong nhà đã lên đèn. Cô vợ trẻ đang ngồi kéo sợi trong góc nhà, bà cụ già thì đang chuẩn bị bữa ăn tối. Còn đứa con trai lớn đang bện viền nẹp của chiếc giày thảo hài. Đứa thứ hai ngồi ở bàn với quyển sách trong tay, còn Taraska thì đang sửa soạn đi chăn ngựa ăn đêm. Trong nhà mọi chuyện đều ổn thỏa, vui vẻ. Giá như không có cái người tình hàng xóm xấu xa kia. Ivan bước vào nhà, với vẻ mặt giận dữ. Ông hất con mèo khỏi chiếc ghế dài và cất tiếng chửi đổng các bà rằng cái thùng gỗ của họ không để đúng chỗ. Và Ivan cảm thấy buồn bã. Ông ngồi xuống, mặt mày cao có và bắt đầu sửa lại cái vòng cổ ngựa. Rồi những lời nói của Garillo vẫn cứ văng vẳng bên tai ông rằng ở trên tòa ông ta đã đe dọa như thế nào. Và bây giờ, cái giọng khàn khàn ấy lại quát tháo ai đó. Nó đáng phải đánh chết. Bà lão đã chuẩn bị bữa tối cho Taraska. Nó ăn xong, khoác chiếc áo lông bên ngoài áo vạt dài Captain, thắt đai lưng, cầm chiếc bánh mì, rồi đi ra đường đến chỗ đàn ngựa. Người anh cả muốn đưa chân nó, nhưng ông Ivan đã đứng dậy và đi ra ngoài thềm. Ngoài sân trời đã tối hẳn, không khí kéo căng, gió nổi lên. Ivan bước xuống thềm, đỡ đứa con trai nhỏ trèo lên lưng ngựa, làm con ngựa con ở phía sau nó hoảng sợ. Ivan đứng đó, nhìn và nghe xem Taraska đi ngựa xuống làng như thế nào. Nó nhập bọn với đám trẻ khác và chúng cùng cưỡi ngựa đi ra khỏi làng, im bặt tiếng nói cười ra sao. Ông đứng bên cánh cổng một lát và những lời nói của Garillo vẫn không biến khỏi cái đầu của ông. Để rồi xem, cả mày cũng sẽ bị đốt cháy đỏ dừ, còn đau điếng hơn thế nhiều. Bản thân hắn, Ivan nghĩ bụng, hắn không biết thương tiếc. Tiết trời hanh khô, nóng bức, lại thêm có gió thổi. Hắn sẽ từ đâu ở phía sau xuất hiện, tay thò một cây lửa ra. Và hắn vẫn là con người như thế mà. Hắn sẽ châm lửa đốt. Cái quần độc ác ấy, nhưng hắn vẫn đúng, không mắc tội lỗi gì. Phải làm sao chộp được hắn, để hắn không đi khỏi đây. Ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu Ivan, nên ông không quay lại thềm cửa, mà đi thẳng xuống đường tới sau cái cổng và góc rẽ. Mình phải đi vòng quanh sân, ai mà biết được hắn. Và Ivan đi rón rén trên hai bàn chân dọc theo cánh cổng. Vừa tới góc đường, ông nhìn dọc theo bờ rào và ông có cảm giác thấy ở phía góc kia có cái gì lay động ngã nghiêng, dường như lấp ló, rồi lại ẩn nấp ở phía sau góc đường. Ivan dừng lại và nín lặng, lắng nghe và ngó nhìn. Mọi vật đều yên tĩnh, chỉ có làn gió thổi đung đưa những chiếc lá nhỏ trên cành liễu. Trời tối như bưng, phải căng mắt mới nhìn thấu qua bóng tối. Và Ivan nhìn thấy toàn bộ góc đường, cái cày, mái hiên của căn nhà nông dân. Ông đứng đó một lát, ngó quanh, không có ai. Có lẽ mình tưởng tượng thế thôi, Ivan nghĩ bụng, nhưng dù sao cũng phải đi hết một vòng. Đoạn ông len lén men theo trái nhà kho. Ivan bước đi rất khẽ trên đôi dép bệnh, đến nỗi chính ông không nghe thấy tiếng chân mình. Đi đến góc đường, ông đưa mắt nhìn. Ở phía cuối đường có một vật gì đó lóe sáng bên cạnh chiếc cày, rồi lại biến mất. Trống ngực ông đập dồn dập và ông dừng lại. Ông vừa dừng lại thì ở đằng kia lóe sáng càng chói rực hơn và nơm rõ mồn một. Một người đội mũ lông đang ngồi chồm hổm, quay lưng lại phía ông Ivan và đang châm một nhùi rơm cầm trên tay. Trống ngực Ivan đấm thầm thập như con chim và ông dẻo người lại sải những bước dài. Bản thân ông không nghe thấy tiếng chân mình. Nào, ông nghĩ, bây giờ thì hắn không chạy thoát, ta sẽ bắt quả tang hắn tại chỗ. Ivan vừa đi tới, chỉ còn cách hai bước, bỗng lóe lên một vệt sáng chói lòa, và lúc này không chỉ ở chỗ đó, và không phải một ngọn lửa nhỏ, mà cả lưỡi lửa bùng lên trên những cọng rạ mái hiên và đang bén lên cả mái nhà. Còn Garillo thì đang đứng đó, trông hắn rõ mồn một. Như chiều hâu vù con chim sơn ca. Ivan nhảy sổ tới Koromoy. Ta phải trói hắn lại. Ông nghĩ bụng. Bây giờ thì hắn đừng hòng tẩu thoát. Lão Koromoy có lẽ nghe thấy tiếng chân người liền ngoái cổ lại. Và nhanh như cắt, bắt đầu đi khập khiễng như chú thỏ dọc theo trái nhà kho. Mày đừng hòng chạy thoát, Ivan kêu lên và xông tới người kia. Ivan chực tóm lấy cổ áo ông ta, nhưng Garrillo đã tuột khỏi tay ông. Ivan bèn túm lấy vạt áo ông ta, vạt áo rách toạc khiến Ivan ngã dúi. Ông nhổm phắt dậy, trực gác đâu, bắt lấy nó. Đoạn ông lại tiếp tục chạy. Trong khi ông đi lên, Garrillo đã ở trong sân nhà mình. Nhưng tại đây, Ivan đã đuổi kịp ông ta. Ivan vừa chực vồ lấy ông ta, thì bỗng có một vật gì đó giáng mạnh đến choáng tay xuống đầu ông như hòn đá đập trúng thớp. Đó là Garrillo đã nhặt cây gậy gỗ sòi ở trong sân lên tay, vung mạnh cây gậy đập xuống đầu Ivan. Ông Ivan u mê cả người, hai mắt tóe lửa rồi tối sầm lại. Ông bước đi choạng vạng. Khi ông hồi tỉnh lại, Garrillo không còn ở đó nữa. Trời sáng như ban ngày, và từ phía sân nhà ông có tiếng gì đó kêu ù ù, lách cách như tiếng xe chạy. Ivan quay lại và nhìn thấy trái nhà kho phía sau ông bốc cháy toàn bộ, lan sang nhà kho bên cạnh, rồi lửa, khói và những mảng mái rạ còn lại bốc khói ùa tới căn nhà ở. Cái gì thế này mọi người ơi? Ivan kêu toáng lên. Ông giơ hai tay vỗ đánh đét vào bắp đùi mình. Tôi thì đang chỉ chực gỡ đám rạ dưới mái hiên ra, rồi dẫm lên dập tắt lửa. Cái gì thế này mọi người ơi? Ông nhắc lại. Ông muốn kêu thật to, song nghẹn thở, mất giọng. Ông muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân không nhúc nhích, chân nọ dính vào chân kia. Ông lê từng bước chệnh choạng, rồi lại thấy nghẹn thở. Ông đứng lại, hít thở một lát, rồi lại lê bước đi. Trong lúc ông đi quanh trái nhà kho, rồi tiến lại chỗ đám cháy, thì toàn bộ nhà kho bên cạnh đã bốc cháy. Ngọn lửa đã lan sang cả góc nhà, cả cánh cổng. Những cọng lửa từ trên nhà rơi xuống, lấp kín lối vào sân. Nhiều người chạy đến, nhưng chẳng thể làm gì được. Những người hàng xóm kéo lôi đồ đạc của mình ra khỏi nhà và lùa đàn gia súc của mình rời khỏi sân. Sau nhà ông Ivan bị cháy, ngọn lửa lan sang sân nhà ông Garrillo. Gió cuộn lên cao, bốc lửa sang bên kia đường. Một nửa làng bị phá hủy, cháy trụi. Gia đình Ivan chỉ kịp kéo được ông lão ra khỏi nhà, còn mọi người thì trong bộ đồ đang mặc chạy xô ra ngoài, bỏ lại tất cả, trừ đàn ngựa chăn đêm. Còn tất cả gia súc đều chết cháy. Đàn gà cũng cháy thui trên giàn đậu. Những chiếc xe ngựa kéo, những chiếc cày, bừa, những hòm rương của các bà, lúa mì để trong gian kho, tất cả đều bốc cháy. Ở nhà của Garrillo, người ta cũng xua được đàn gia súc và kéo được vài thứ gì đó ra khỏi nhà. Đám cháy kéo dài quá lâu, suốt cả đêm. Ivan đứng bên cạnh sân nhà mình, đưa mắt nhìn và chỉ lẩm bẩm trong miệng. Có chuyện gì thế này mọi người ơi? Giá mà kịp dỡ đám rạ đang cháy đó, rồi dẫm lên dập tắt nó đi. Nhưng đến khi trần nhà đổ sập xuống, ông lao vào giữa đám cháy bỗng nhất, vớ lấy cây gỗ bị cháy xém, rồi kéo nó ra khỏi ngọn lửa. Đám đàn bà nhìn thấy ông và cất tiếng gọi ông quay lại. Nhưng ông lôi được cây gỗ ra, lại lao vào kéo cây gỗ khác. Rồi ông loạn choạng và ngã xuống đống lửa. Khi đó cậu con trai đã bò vào kéo ông ra. Ông Ivan đã làm cháy xém cả bộ râu dài và mái tóc của mình, làm cháy chiếc áo choàng và làm hỏng cả cánh tay áo. Nhưng ông không linh cảm được điều gì. Ấy là vì đau khổ nên ông ta mới trở nên ngu ngốc như vậy. Mọi người nói. Đám cháy bắt đầu dịu đi, còn Ivan vẫn đứng đó và chỉ lẩm bẩm. Chuyện gì thế này mọi người ơi? Giá mà kịp dỡ đám rạ ra. Đến sáng, Người trưởng thôn cử con trai đến nhà ông Ivan. Bác Ivan, cha của bác sắp mất rồi, cụ cho gọi bác đến từ biệt đấy. Ivan quên bẵng về người cha, nên không hiểu người ta đang nói gì với ông. Cha nào? Ông nói, gọi ai đến? Cụ cho gọi bác đến để cụ dặn dò. Cụ đang hấp hối ở trong nhà chúng cháu. Ta đi thôi bác Ivan. Người con trai trưởng xã nói, đoạn kéo tay ông Ivan. Ivan bước theo sau thằng con ông trưởng xã. Khi người ta bê cụ già ra khỏi nhà, đám mái rạ cùng ngọn lửa rơi xuống làm cụ già phải bỏng. Cụ được cán đến chỗ ông trưởng xã ở làng phía xa, ngôi làng ấy không bị cháy. Khi Ivan đến nơi gặp cha, trong nhà chỉ có bà lão trưởng xã và đám trẻ đang ngồi trên bếp lò. Tất cả mọi người đã đến đám cháy. Ông lão nằm trên chiếc ghế dài, tay cầm cây nến, mắt liếc ra cửa. Khi người con trai bước vào, lão khẽ cựa mình. Bà lão đến bên ông già và nói rằng con trai cụ đã tới. Ông lão bảo gọi Ivan lại gần. Ivan đi lại gần cha. Lúc đó ông lão mới cất giọng. Thế nào, Vanyaka? Ông lão nói, cha đã nói cho con rồi. Ai đã đốt cháy làng? Hắn ta đấy, thưa cha. Ivan nói, nó đấy, con đã bắt gặp hắn. Trước mắt con, hắn ta châm lửa lên mái nhà. Giá mà con kịp gỡ đám rạ và dẫm lên tắt lửa thì đã chẳng gây ra chuyện. Ivan, ông lão nói, cái chết của cha đang tới gần. Cả con rồi cũng sẽ chết. Tội lỗi này là của ai? Ivan nhìn chằm chằm cha và im lặng, không thể nói được điều gì. Con hãy nói trước Chúa đi. Tội ấy của ai? Cha đã nói với con điều gì? Chỉ lúc này, Ivan mới kịp trấn tĩnh lại và hiểu ra mọi nhẽ. Ông thở phì phì ra đằng mũi và nói, của con, thưa cha. Rồi ông quỳ xuống trước mặt cha, òa lên khóc và nói, hãy tha thứ cho con, cha ơi, con có lỗi trước cha và trước Chúa. Ông lão cử động đôi tay, tay trái cầm lấy cây nến và kéo rê cánh tay phải lên phía trán, định làm dấu, nhưng không giơ hẳn được tay lên và dừng lại. Con đáng khen lắm, lạy Chúa, con đáng khen lắm, lạy Chúa. Ông lão nói, rồi lại liếc nhìn con trai. Vanka, Vanka này, gì vậy thưa cha? Ivan bật khóc rưng rức. Con không biết, thưa cha. Ông nói, con phải sống thế nào bây giờ đây, thưa cha? Ông lão nhắm hai mắt, trẹo trạo cặp môi, dường như cố lấy hết hơi sức, rồi lại mở mắt ra và nói, con sẽ sống, con sẽ sống với Chúa, con sẽ sống. Ông lão lại im lặng, mỉm cười, rồi nói, hãy nghe này, Vanya, con đừng nói ra ai đã châm lửa đốt nhé. Hãy che đậy tội lỗi của người khác. Chúa tha thứ cho con hai lần. Rồi ông lão đưa hai tay ra cầm cây nến áp sát ngực, thở dài một cái, duỗi thẳng người ra và tắt thở. Ivan đã không nói tội lỗi là của Gavrilo và không ai biết được vì sao xảy ra hỏa hoạn. Tâm can ông Ivan đã đồng cảm với Gavrilo và Gavrilo lấy làm ngạc nhiên vì ông Ivan đã chẳng nói với ai về ông ta. Ban đầu Gavrilo còn thấy sợ ông Ivan, nhưng sau cũng quen dần. Đám đàn ông thôi không mắng chửi nhau nữa. Các gia đình cũng hết cãi cọ nhau. Trong khi nhà cửa còn đang xây dựng lại, cả hai gia đình sống chung một sân. Đến khi ngôi làng xây xong, sân nhà được mở rộng hơn, Ivan và Gavrilo lại vẫn là những người hàng xóm cùng chung một tổ ấm. Và Ivan cùng với Garillo đã sống trong tình làng nghĩa xóm như thời cha ông của họ từng sống. Và ông Setbakov Ivan luôn nhớ lời khuyên dạy của người cha và sự chỉ dẫn của Chúa rằng cần phải dập tắt ngọn lửa khi nó mới chỉ bắt đầu. Và nếu như có ai đó làm điều xấu với ông, thì ông không cố trả thù kẻ khác vì điều đó, mà cố uốn nắn việc làm ấy. Còn nếu ai đó nói lời xấu xa với ông, thì ông cố không đáp lại bằng lời độc ác hơn, dường như dạy cho kẻ đó không nói điều xấu nữa. Và ông còn dạy điều đó cho cả các bà và bọn trẻ nữa. Ông Ivan Setbakov đã sửa chữa lỗi lầm và ông bắt đầu sống tốt hơn trước đó.